Lúc đó có một người trong cái nhóm ngoại đạo này hận Ngài Đề Bà vì thấy thầy mình thua, cho nên mới thề là: ngươi đã dùng miệng để thắng thầy ta thì ta sẽ dùng dao để thắng ngươi. Ngươi dùng cái dao không, cái con dao không á, để mà làm khốn thầy ta thì ta sẽ dùng con dao thật để làm khốn ngươi. Một hôm thì cái ông đệ tử này mới đi theo rình Ngài Đề Bà. Ở trong rình vắng, ông xách một cây dao bự đến và ông lặp lại cái câu đó. Ông nói: ngươi dùng miệng phá đổ thầy ta, sao bằng ta dùng dao phá vỡ bụng ngươi. Cái nói xong cái xông tới và mổ bụng lôi ruột ngài ra ngoài. Thì đại chúng biết chúng ta bị đạn hay bị cái gì mà trúng tim, trúng phổi thì chết liền, nhưng mà trúng bụng có chết liền không? Các cái hiệp sĩ, võ sĩ đạo họ móc ruột ra ngoài, họ không chết liền đâu. Cho nên ngài ruột ra ngoài cả đống chưa chết. Và lúc đó trong tâm vẫn thương xót cái kẻ ngu si, cho nên mới bảo: ta có y bát để ở chỗ kia. Đại chúng biết bên Ấn Độ họ nghèo dữ lắm, thành ra họ tranh giành nhau y bát, họ rất là quý. Thì ta có y bát để ở chỗ đằng kia, ngươi có thể đến đó lấy, rồi thì hãy lên núi gấp, đừng có trở lại đi đường bằng. Tại vì những cái người đệ tử của ta chưa chứng được pháp nhẫn sẽ chạy đến, sẽ chặn bắt ngươi và có thể giải đến quan. Thì ông này ổng lập tức nghe theo lời đó, chạy theo cái đường lên núi. Và mấy người đệ tử khi tới thì thấy ngài nằm dài trên đất, lúc đó vẫn chưa chết. Thì họ gào khóc bi thảm và chạy đi kiếm bắt hung thủ. Thì khi mà ngài thấy họ muốn chạy đi kiếm bắt thì ngài mới dạy như thế này. Chúng ta nghe cái lời dạy sau cùng của tổ: lý thật của các pháp chính là ở chỗ không có người thọ, không có người hại. Thân ai oán ai, giết ai hại ai, người kia kẻ kia hại là do người mà bị kẻ kia hại là do nghiệp báo, chẳng phải hại ta. Chúng ta để ý câu này, cái thân mà bị mổ bụng đây á là nghiệp báo, còn cái ta thật thì không có ai hại được. Đó. Chúng ta nghe câu này mới thấy sợ, là những vị ngay cả như tổ có ra khỏi cái vòng nghiệp báo được không? Và ngài biết ngày nay sở dĩ xảy ra chuyện này là trong vòng nhân quả, còn cái chân thật, cái ta chân thật thì không ai hại được. Còn những ai mà mê lầm xâm chấp trước mà gào khóc trầm căng bất thiện là bị si độc lừa dối. Tức là nếu chúng đệ tử mà lầm chấp á, thì như vậy là bị si độc lừa dối. Các ngươi phải xét thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, đem cái thương buồn cho cái thương. Dặn dò xong thì ngài nằm xuống và mất. Thì chúng ta nghe những câu như là đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, mình thấy rất là thấm thía, phải không? Ví dụ như trong đời sống mình có ai chọc mình giận, đó có phải là một cái cuồng không? Một cái ngu si, một cái cuồng. Người ta chọc mình giận, người ta xử sai với mình, thì mình có giận lại không? Mình sẽ giận lại và mình đôi khi trả đũa lại người ta. Thì như vậy gọi là đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng. Thì những cái này mình trong đời sống mình vướng. Và muốn ra khỏi cái chỗ mà không chấp thân, không chấp tâm, coi tất cả những cái gì mình đang chịu ngày hôm nay là một cái vận hành của nghiệp báo nhân quả, còn cái tâm sáng suốt thì không có ai chạm đến được. Đó. Thì nếu mà mình duy trì cái tâm niệm như vậy thì trong cái đời thường của mình á, mình đỡ bị xúc não. Đại chúng công nhận không? Mình sống với nhau mình sẽ thấy mình có thể tránh được những phiền não không? Có thể tránh được đụng chạm không? Không tránh được. Và dù mình cố gắng hết sức nó có đụng không? Cũng đụng ha. À, thì khi đụng chạm, thương tổn, bức xúc thì mình hiểu đây là vận hành của nhân quả nghiệp báo. Như tổ là một cái bậc mà đã vô sanh pháp nhẫn như vậy mà vẫn bị người oán ghét mổ bụng tới như vậy, thà muốn là mình. Như Đức Phật là một bậc coi như là toàn thiện toàn giác, vẫn có người lăn đá thả voi sai để giết, thì tự nhiên mình làm sao mình trong đời sống khỏi đụng chạm. Thì mình biết tất cả những cái này là nhân quả. Còn ngũ ấm tứ đại vốn không thật, chỉ có một cái tâm thanh tịnh đó, nhớ như vậy thì mình sẽ qua được các, qua được không hết thì cũng qua phần nào những cái thứ mà làm cho mình buồn bực. Sáu căn, sáu trần, sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng lại như vậy. 18 giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm thanh thản trong sạch. Những cái chỗ này rất khó nghe và rất khó tin nhận. À, sáu căn là gì thưa đại chúng? Nhãn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, chúng ta có đủ sáu căn. À, con mắt thì nó thấy cảnh vật bên ngoài là sắc trần, nó nghe âm thanh. Lưỡi thì nếm, mũi thì ngửi hương thơm mùi. À, thân thì biết lạnh nóng, và ý biết phân biệt thứ này thứ kia. Cái đó là sáu trần ha. À, rồi còn sáu thức là khi mà mình thấy, thưa đại chúng đây là cái gì? À, tất cả trả lời đây là cái ly, thì cái đó là ý thức. À, khi ăn một miếng như hồi trưa đại chúng ăn đồ kho mặn hay lạc? À, thì cái chỗ mà biết mặn đó là cái thức của cái lưỡi, phải không? À, rồi à, nghe cái tiếng ù ù vân vân thì đó là cái thức, cái biết, cái thức của lỗ tai. Thì nó hòa hợp như vậy. Mà ở đây khi hòa hợp như vậy, sáu căn, sáu trần, sáu thức, ba thứ là 18, gọi là 18 giới. Và ở đây nói 18 giới cũng không. Mà 18 giới đã không thì tất cả đều không. Cái câu này nghe dễ tin nhận hay là khó? À, chúng ta nếu mà trưa mà không ăn cơm thì mình đói bụng, tối mà không ngủ thì buồn ngủ. Và tất cả mọi thứ đơn giản như vậy đã là có với mình rồi, bây giờ làm sao nói không? Làm sao mà nói không được đấy? Làm sao nói tất cả đều không? Đại chúng thấy ví dụ như là cái cửa kiến ở đó, mình ở trong này thì mình không thấy đâu, nhưng mà nếu mà mình đứng ở ngoài á, thì đại chúng thấy hình ảnh nó có phản chiếu vô trong cửa kiến không? Nó chiếu giống thật không? À, đứng ngoài trong phòng tối ngoài trời nắng, mình nhìn cái cửa kiến lớn này mình thấy rất giống thật. Thành ra mấy con chim á, nó cứ đâm đầu vô kiến nó chết là vậy đó. Thì cái bóng ở bên ngoài, ví dụ như là trần cảnh ha, cái tấm kiến ví dụ như là căn. Khi hình ảnh ở ngoài chiếu rọi vào trong kiến thì nó có hiện bóng không? Nó có hiện bóng. Nhưng mà cái kiến thì nó có biết không? Nó có tự nhận được đây là cái bóng của cành cây, đây là bóng của cái bông, nó có nhận được không? À, thì như vậy là trong đó nó không có thức, phải không? Có trần hiện vào trong cái kiến nhưng mà không có thức thì nó không thành. Còn chúng ta thì khác. Ví dụ như có một người ngồi trước đại chúng, thì đại chúng nhìn lên thấy cô Tuệ ngồi đây, có nghĩa là cái hình ảnh này nó chiếu vào trong đáy mắt của quý vị, phải không? Cái hình ảnh này đại chúng thấy là sao? Là cái bóng, cái hình này nè, nó chiếu vào trong cái võng mạc của con mắt của đại chúng.